tạp chí Kinh tế.
Đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 thách thức chính sách năng lượng của nền công nghiệp số 1 châu Âu là Đức. Về mặt ngoại giao, Berlin trong thế kẹt giữa Hoa Kỳ với Nga và ngay cả với nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Vài tháng trước khi từ giã chính trường, Thủ tướng Angela Merkel có sự lựa chọn nào để đưa nước Đức thoát khỏi bế tắc kép đó? Bắc Hải Lưu 2 là một trong số gần 20 đường ống dẫn đưa dầu và khí đốt của Nga về phía Tây Âu, thì Nord Stream 2 hay còn được gọi là Bắc Hải Lưu 2 dài 1.230 km nối liền lãnh thổ của Nga và Đức nhưng không đi ngang qua Ukraine. Trên nguyên tắc, dự án phải được hoàn tất từ cuối 2019 và đối tác chính trong dự án này là tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga bảo đảm đến 50% các phí tổn của công trình được ước tính khoảng 10 tỷ đô la, nửa còn lại do 5 công ty năng lượng NG của Pháp, Uniper và Wintershall của Đức, OMV của Áo và liên doanh Hà Lan và Anh Shell đồng tài trợ. Một khi đi vào hoạt động thì Bắc Hải Lưu 2 sẽ cho phép trung chuyển khoảng 55 tỷ mét khối khí đốt của Nga hàng năm sang châu Âu. Châu Âu hiện phải nhập khẩu gần 90% khí đốt để bảo đảm nhu cầu cho toàn khối và khí đốt chiếm đến 1/4 tiêu thụ năng lượng của Liên Âu. Nước Đức là quốc gia hưởng lợi nhiều hơn cả từ đường ống dẫn khí đốt này. Tuy vậy, Nord Stream 2 cung ứng năng lượng cho toàn Liên Âu. Nhìn qua thì Bắc Hải Lưu 2 đơn thuần là một bài toán kinh tế khôn ngoan cho phép nhân lên gấp đôi khối lượng khí đốt của Nga bán cho Tây Âu so với khả năng hiện tại mà đường ống Bắc Hải Lưu 1 đã hoạt động từ 2012 có thể cung ứng. Dự án đã gần như hoàn tất, thế nhưng công trình đã bị kẹt ở giai đoạn cuối, đó là đoạn liên quan đến khoảng 160 km đường ống dẫn được đặt dưới lòng biển Baltic. Nhiều yếu tố chính trị và địa chính trị càng lúc càng đe dọa dự án, mà trước tiên là nhằm cho phép các bên tháo gỡ những khúc mắc về kinh tế. Trước hết, Nord Stream 2 động chạm trực tiếp đến quyền lợi kinh tế và thương mại của Mỹ. Dưới thời Tổng thống Trump thì Washington đã từng ước tính một khi đi vào hoạt động, Bắc Hải Lưu 2 sẽ cướp đi khoảng 10 tỷ đô la hàng năm nguồn thu nhập của các nhà sản xuất khí hóa lỏng Hoa Kỳ. Liên Âu, những đồng minh truyền thống của Mỹ sẽ càng lệ thuộc hơn vào năng lượng của Nga. Giáo sư Thierry Brose, trường Sciences Po Khoa học Chính trị Paris chuyên về năng lượng lưu ý Nord Stream 2 không hẳn sẽ đe dọa các nhà sản xuất Mỹ. Vì tới nay, khí hóa lỏng của Hoa Kỳ mới chỉ chiếm có 5% thị phần châu Âu, và dù có Nord Stream 2 hay không thì Nga vẫn chiếm thế thượng phong. Lý do là vì trung bình khí đốt của Nga rẻ hơn so với của Mỹ đến 40%. Trong điều kiện đó, khó có thể tin rằng Liên Âu sẽ từ bỏ nguồn cung cấp chính là Nga. Điểm thứ nhì được nhiều chuyên gia Pháp về năng lượng quan tâm đó là trên hồ sơ khí đốt thì xung khắc Mỹ-Nga chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài. Nhà nghiên cứu Paul Maurice thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI trên đài France Culture hồi tháng 3 vừa qua đã giải thích, năm ngoái, Nga và Mỹ đã thỏa thuận ngầm với nhau để giữ giá khí đốt, cụ thể là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ của châu Âu sút giảm, Washington và Nga cùng giảm bớt mức cung cấp cho châu Âu, tránh để khí đốt bị mất giá. Và điều này cho thấy là người mua vẫn thua người bán. Nga-Mỹ có thể chống đối nhau trên mặt ngoại giao hay là về phương diện địa chính trị, nhưng vẫn có thể đồng tình với nhau vì lợi ích kinh tế chung, vì lợi ích thương mại của đôi bên. Điểm thứ ba là Mỹ thực sự có phương tiện để trừng phạt Đức nói riêng và châu Âu nói chung, đó là nguyên tắc ngoài lãnh thổ được áp dụng với đồng đô la. Nói một cách đơn giản thì nguyên tắc này cho phép Hoa Kỳ trừng phạt tất cả những tập đoàn quốc tế nào sử dụng đồng đô la của Mỹ để giao dịch với các đối tác mà bị Washington đưa vào danh sách đen. Các công ty bị phạt ngoài ra sẽ bị cấm luôn làm ăn với Hoa Kỳ. Đây không hơn không kém là một vũ khí thương mại để phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ. Và cũng chính vì sợ đòn trừng phạt này của Washington mà tới nay 18 công ty của châu Âu đã thông báo rút lui khỏi dự án Bắc Hải Lưu 2. Tuy nhiên, có một thực tế không thể chối cãi, đó là Mỹ thì xa mà Nga thì gần. Do đó, châu Âu có thể mua khí đốt của Nga với cái giá rẻ hơn so với của Mỹ. Về đối nội, bài toán của nữ thủ tướng Angela Merkel cũng nan giải không kém 4 tháng trước khi bà kết thúc nhiệm kỳ và đang chuẩn bị rút lui khỏi chính trường Đức sau 16 năm lãnh đạo đất nước. Đức là nền công nghiệp hàng đầu trong Liên Âu, nhu cầu về năng lượng của quốc gia này là một vấn đề sinh tử, như phóng sự của thông tín viên đài RFI David Filippo từ Leuna, khu công nghiệp trong vùng Saxe-Anhalt, từng thuộc về Đông Đức cũ, cho thấy.
Martin Heiliger travaille pour Infraleuna, c'est l'entreprise qui gère cette zone industrielle, l'ancien combinat d'Allemagne de l'Est.
Martin Heiliger là nhân viên của Infraleuna, công ty quản lý toàn bộ khu công nghiệp từng được biết đến dưới tên gọi Combina, dưới thời còn thuộc về Đông Đức. Hiện tại cả trăm công ty đang hoạt động tại nơi này. Ông giải thích, Leuna đã trở thành tụ điểm của các công ty quốc tế thuộc khoảng 10 nước khác nhau, như những hãng của Phần Lan, của Pháp hay Bỉ. Các tập đoàn này chuyên về các lĩnh vực sản xuất như phân bón, sơn, các loại thuốc khử trùng dùng để lau dọn nhà cửa. Những sản phẩm này được chế biến từ dầu khí hóa lỏng. Sắp tới đây, ngay cả một công ty trong lĩnh vực sinh hóa cũng sẽ dọn về khu vực này. Giám đốc điều hành Lena từ năm 2012, ông Christopher Gunter nhấn mạnh, đây là một khu công nghiệp rất thuận lợi để đón nhận nguyên liệu từ các quốc gia phía đông chuyển tới, đặc biệt là qua đường ống mang tên Hữu Nghị, nối liền Lena với vùng Siberia của nước Nga. 100% dầu hỏa từ Siberia phải đi qua ngã này, và đây cũng là một chặng then chốt trên con đường đưa khí đốt của Nga sang Tây Âu. Thêm vào đó, từ những năm 1970, vùng này đã phát triển quan hệ rất tốt với các hãng của Liên Xô thời đó. Vẫn theo giám đốc khu công nghiệp Lena, khác với các đối tác ở Na Uy, thì công nhân Liên Xô chưa bao giờ đình công, dây chuyền cung ứng chưa từng bị gián đoạn. Bất luận bối cảnh chính trị, những trồi sụt trong quan hệ quốc tế thời chiến tranh lạnh hay các cuộc đảo chính, khí đốt luôn luôn được giao đúng hạn cho các khách hàng ở Lena. Một đặc điểm khác của Đức đó là quốc gia này đang tiến hành một cuộc cách mạng về năng lượng. Trên nguyên tắc, kể từ năm tới, Đức sẽ ngừng khai thác năng lượng hạt nhân, rồi sẽ từng bước ngừng sử dụng than đá vào khoảng năm 2038. Các nguồn năng lượng tái tạo đang trở thành chủ lực tại một quốc gia công nghiệp như Đức. Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây là các điều kiện về thời tiết, khí hậu, khó để dự báo một cách chính xác về mức độ sản xuất năng lượng gió hay mặt trời. Một đợt bị mất điện sẽ là một tai họa. Do vậy, rõ ràng là khí đốt là một nguồn cung ứng năng lượng đáng tin cậy trong tương lai. Nước Đức sẽ phải cần nhiều hơn đến loại năng lượng này. Chính vì thế, Lena vừa xây thêm một đường ống dẫn mới để đưa khí đốt của Nga đến tận cổng các nhà máy ở Lena. Đường ống này sẽ là sự nối dài của đường ống Nord Stream 2. Nước Đức đang trong thế trên đe dưới búa. Berlin một mặt chịu áp lực của Mỹ, mặt khác đang trong tiến trình chuyển đổi năng lượng, đa dạng hóa các nguồn điện lực. Nước Đức do vậy đang cố gắng tìm một giải pháp để thoát khỏi bế tắc hiện tại cả về mặt kinh tế lẫn ngoại giao.
David Filippo, Berlin, RFI.
Đức đương nhiên đã thúc đẩy các dự án phát triển năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời tăng tốc các cơ sở hạ tầng để bảo đảm nguồn cung ứng đều đặn về khí đốt. Trên bàn cờ năng lượng này thì Berlin lệ thuộc nhiều vào dầu khí của Nga. Cho dù là chính phủ Đức ý thức được rằng đối với ông Vladimir Putin, khí đốt là một vũ khí để củng cố quyền lực và mở rộng ảnh hưởng ngoại giao. Cuối tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã cảnh báo với Nord Stream 2, Moscow đang mở rộng ảnh hưởng với Liên Âu và can thiệp vào quan hệ giữa Washington với Bruxelles. Nhìn từ Mỹ, tân chính quyền Biden không ngần ngại đánh giá Bắc Hải Lưu 2 không hơn không kém là một dự án mang tính địa chính trị của Nga nhằm chia rẽ châu Âu và làm suy yếu an ninh năng lượng của khu vực này. Trước mắt, bất chấp những áp lực dồn dập từ phía Hoa Kỳ và một phần từ phía các đối tác ngay cả trong Liên Âu, chính phủ Đức vẫn kiên trì đi đến cùng dự án Nord Stream 2. Về điểm này, Berlin và Moscow đang cùng một tần số. Tuy nhiên, khó có thể bác bỏ những lo ngại của nhiều thành viên trong Liên Âu về ảnh hưởng của Nga đối với toàn khối, nhất là trong bối cảnh mà bản thân nước Đức cũng đang muốn cải thiện quan hệ với chính quyền mới ở Nhà Trắng. Thêm một mối nghi ngại khác liên quan đến toàn cảnh chính trị của nước Đức, đó là Thủ tướng Angela Merkel đang chuẩn bị chuyển giao quyền lực. Tháng 9 tới đây, cử tri Đức được kêu gọi bầu lại quốc hội. Theo các thăm dò gần đây nhất, thì đảng bảo thủ, dân chủ, thiên chúa giáo của bà Merkel vẫn có triển vọng dẫn đầu, nhưng sẽ phải tìm kiếm liên minh để thành lập chính phủ mới. Nếu như đối tác của đảng này sẽ là đảng xanh chẳng hạn, thì liệu rằng Berlin có còn mạnh mẽ để bảo vệ dự án Nord Stream 2 nữa hay không? Thank you.